Xin thầy, con xin thầy để bài viết trên giảng đường, con sẽ lên nhận về thất. Nghĩa là con xin thầy để cái bài viết của con ở, ở trên giảng đường để con nhận về, phải không? Kinh nghiệm có này. Kính bạch thầy, khi con ngồi quán thân như thầy dạy thì con cảm thọ khổ trên thân của con, nó từ từ hạ xuống như vậy. Khi quán trên thân thì cảm thọ nó cũng từ xả không toàn, cần phải tác ý đuổi bệnh. Không phải, bây giờ đó cái thầy muốn nói là cái người không bệnh, con cái người mà bình thường không bệnh, còn cái người mà bệnh đó, thì loại ra một cái lớp khác. Bởi vì nếu mà bệnh đó, thì mà ngồi chung tu với cái lớp mà không bệnh, nó sẽ truyền nhiễm người ta. Cho nên những người bệnh đó, phải dời qua một cái lớp khác để qua đó, tùy theo mọi bệnh. Bệnh lao thì lựa nó ra bệnh lao nè, bệnh cồi thì phải lựa nó theo bệnh cồi, bệnh đau bụng thì phải lựa theo bệnh đau bụng, để qua để cho cái bác sĩ chuyên khoa người ta trị những cái loại bệnh này. Thì như vậy là thầy sẽ chỉ dẫn cho mấy con các pháp để trị. Mọi người đều có cái pháp để trị, người đó trị nó lâu mau tùy theo. Thí dụ như bệnh nhức đầu cảm thì trị mau, cũng như là người ta cho uống về viên thuốc cảm nó mau hết. Còn cái nhức đầu mà thuộc về đoạn ốc thần kinh gì đó thì nó phải trị khác, phẫu thuật thì phải đưa lại nó ra. Cho nên mấy con mà gọi là bệnh đó, thì mấy con sẽ được vào cái lớp mà của những người bệnh, rồi trong cái lớp những người bệnh đó mới loại trừ. Những người bệnh thấp khớp mà mỏi tay mỏi chân cũng được loại trừ ra hết, chứ không có để chung nữa. Cho nên ở đây nói vậy chứ thầy chú ý vấn đề mà bệnh. Bệnh là một pháp trong năm cái điều kiện khó tu, mà thân người bệnh là một điều kiện khó tu, cho nên cần phải sắp xếp họ để cách thức họ đuổi thân họ hết bệnh, họ mới trở vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là một cái người thân phải bình thường, không đau bệnh. Nếu có đau bệnh mấy con cứ vô ngồi thở hơi nó đau thì mấy con còn gì mà thanh thản nữa, đâu có con tu được nữa đâu. Cho nên vì vậy mà cái đau bệnh thì được xếp vào cái loại khó tu. Cho nên vì vậy mà được trị bệnh cho hết, được trị bệnh cho hoàn tất được hết rồi mới, nếu mà có duyên tu tứ niệm xứ thì cho vào. Coi như là mấy con chỉ còn người bệnh thì chỉ còn có tu xả cảm thọ mà thôi, tu xả cảm thọ chuyên rồng một pháp để xả cho hết bệnh, nghĩa là xả được cái cảm thọ. Còn bây giờ con tu mà từ từ nó hạ xuống là lúc nào con tu cũng nó cũng không xả được đâu. Nghĩa là người ta tu á, người ta chánh niệm tỉnh thức ở trên cái thân của người ta rồi, rồi người ta định tĩnh trên thân thì không còn một cái niệm nào, cảm thọ nào mà đánh vô người ta được. Nhưng mà cái sức của con á, thì nó yếu, con này con cảm thọ nó thấy nó hạ đó, nhưng mà nó vẫn còn bệnh. Cho nên vì vậy nó cứ bị chướng ngại qua cái cảm thọ con, cho nên con đi vào tứ niệm xứ không được. Khó, con khoan đã. Tức là con theo thầy thiết nghĩ để cái sự kiểm tra về cái thân của con xong rồi thì mới cho phép vào cái lớp nào mới được, chứ còn chưa kiểm tra. Như ở đây bốn người được kiểm tra đó, thì ở đây bốn người được, các con sẽ được tu tập tứ niệm xứ và được kiểm tra lại trên cái vấn đề nhiếp tâm tứ niệm xứ. Và hôm nay thầy muốn cái lớp này, thầy đang muốn kiểm tra, nhưng mà vì mình trả lời nhiều câu hỏi cho nên nó không có kiểm tra được. Mà kiểm tra 4 người, 6 người, 8 người thì nó tiện, mà kiểm tra nhiều quá nó không có tiện, xem sóc coi không có hết. Thứ nhất là phải kiểm tra cách thức ngồi, coi nó ngồi ẹo, ngồi ngay, ngồi hồm lưng, ngồi thủng như thế nào. Tất cả mọi cái này được kiểm tra kỹ về sửa. Hôm qua thầy kiểm tra mấy cô, 8 cô mà ở đây đó, 8 cô mà hết 4 cô là ngồi xẹo lơ, nghĩa ngồi cổ nghiêng vậy, thì người thì ngồi khom xuống vậy, cho nên nội cái sửa là cái thân không nó cũng mất hết 5 phút rồi. Mà thầy lại nhờ một cái cô khác sửa, chứ còn mấy con đó, mà thầy sửa thì giả bên đây một cái cho nó qua liền, còn mấy cô thì thầy không có giả, mà thầy nhờ một cô khác lại nắm đầu gật qua vậy, ngồi mà sao mà cứ nghiêng như vậy mà để như vậy. Mà chắc là cổ cũng nhìn thấy cổ ngồi đó là thẳng, nhưng mà cái đầu người dân lại không biết. Mấy con coi chừng á, thì thầy kiểm tra coi chừng nó bị thầy dạ. Ngồi mà cho nghe. chứ còn ngồi mà cứ cứ cúi xuống vậy thầy nâng cái cặp thầy ngước ra vậy rồi coi chừng cho nó ngay lại, chứ không khéo nó không có ngay. Thì tất cả những cái ngồi phải tập lại cho ngay thẳng, bởi vì thân đoan chánh thì tâm mới thanh tịnh, mới quán thân được. Ngồi mà xéo vậy thì nó sẽ bị tưởng mất, mấy con sẽ ngồi cái hạnh ngồi mà nó sai, cái oai nghi cái tướng ngồi mà nó sai thì nó sẽ bị lọt vào trong tưởng, nó bị cái trạng thái tưởng nó dễ đánh vào cái gốc lực đó. Thành ra nên tôi ngồi nhiều mà tôi nghe thoải mái quá mà cái lưng tôi khổ xuống vậy thì coi chừng con ma lười biếng nó vô, không thế nào mà tật con ma lười biếng nó không nhập vô cái chỗ xương sống này. Cho nên tôi ngồi thẳng lên chút nghe nó mỏi quá, thụng xuống nghe nó khoái quá, thì con ma lười biếng nó nằm ở chỗ đó rồi, không có tật đâu. Cho nên mấy người mà ngồi khồm khồm lưng rồi thì nói, cái này là nuôi dưỡng lười biếng, chứ không thế nào nuôi ngồi cho thẳng lên, tập cho thẳng lên thì sao nó quen đi, thì nó ngồi đâu nó thẳng đó. Nó quan trọng lắm, cái tướng ngồi quan trọng, cái tướng đi của mấy con mà đi mà nhiếp tâm ở trong bước đi cũng trên tứ niệm xứ là phải nhiếp tâm, cái đi của mình không có được dội dàng, không có được mà như chạy ngã, không có được thì nó không quan sát được cái thân đó. Mà đi như thế nào mà để quan sát được trên tứ niệm xứ của mình thì bắt đầu ngồi rồi mới hướng dẫn đi. Sau đó thì mới buông mấy con tu, thôi thầy đi tìm cái chỗ ra ngoài Vũng Tàu để xả hơi chứ bây giờ cứ dạy hoài thì đâu có xả hơi. Thầy mong rằng cái lớp này thầy sắp xếp xong rồi, thầy hướng dẫn xong rồi chắc đi nghỉ mát nữa kỳ. Nói đùa chơi vậy chứ thiệt ra thì kiếm cái hai cái hốc nào mà ngồi nghỉ sướng hơn, chứ đi ra ngoài nghỉ mát và Vũng Tàu chắc còn mệt hơn. Thì thầy nói như vậy để cho mấy con chuẩn bị cho cái sự tu tập. Còn các con mà cái lớp chính kiến chưa xong thì mấy con nên ở lại lớp chính kiến, đừng có nên lớp chính tư duy, để cho mình tu tập cho nó có kết quả. Xin thầy cho con gặp thầy, con là Minh Tiên. Minh Tiên là con hay không? Rồi được rồi, con xin thầy sao. Bác Phước xin thầy lát nữa nó thì về đi trung chánh, thì con cứ về đi trung chánh không có ra đâu, đi trung chánh rồi làm gì cho xong, chứ còn lơ vớ đây rồi ở lại lớp chính kiến năm nữa. Học trò giỏi quá nó lên lớp, nó lên lớp chính kiến hoài. Rồi con còn hỏi tại gì không con? Rồi con hỏi đi.
Đây là một câu
cái đó là thực sự là ra thì thầy Chiên Đức hỏi thầy thì trả lời sơ thôi, chứ nó là cái sự giao tiếp mà cùng nhau cùng huynh đệ rồi cùng các cái vị tôn giáo khác rồi cách thưa hỏi thầy tổ của mình cách xưng hô sao cho nó phù hợp, chứ nếu không thì mình lúc thì thầy, lúc thì hiền huynh, lúc thì sư, nó đương tùm lum đủ thứ hết. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ hướng dẫn những cái xưng hô nhau nó phù hợp với cái ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam của mình nhiều hơn, chứ không khéo mình dùng cái ngôn ngữ Hán ngữ của người Trung Hoa. Ví dụ như có nhiều người gọi đạo hữu, rồi có rồi người ta lại viết nhẹ là đậu hũ nữa, mới chết mình. Rồi có người thì gọi là hiền huynh, hiền đệ, rồi hiền tỷ, tất cả những cái từ đó đều là ở trong Hán hết. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng mình là người Việt Nam đó, dùng cái ngôn từ Việt Nam của mình sao để mà mình xưng hô một cách rất là nhẹ nhàng, êm ái, để cho nó đúng là cái tinh thần của dân tộc. Cho nên thầy cũng sẽ có một cái dạy về quay nghi tế hạnh đó, thì trong cái ngôn ngữ xưng hô thì nó có những cái bài dạy về cái cách thức xưng hô. Còn bây giờ đó là thầy trả lời chung chung thôi, để biết cách tạm thời ở trong cái tập 5 mà đường về xứ Phật đó, thì thầy Trinh Đức có hỏi. Bởi vì thầy khi mà thầy ra lãnh chùa ở ngoài Hà Nội đó, thì thầy gặp nhiều cái trường hợp là không biết xưng hô cách nào, rồi cách thức mà vào chùa, mình vào cái đền thờ thần đó mình lại hay là không lại, hoặc là cái chỗ mà bà chú tiên chú sứ gì đó mình có lại hay không lại, mình là người tu sĩ mình có lại mấy cái đó không, rồi lại cái ông Phật nào, rồi vô cái đền thánh như thánh Đức Trần Hưng Đạo có lại không, thì cái phần đó hỏi rất nhiều, nhưng mà thầy cũng chưa trả lời hết, chỉ có trả lời một số thôi. Nhưng mà thầy có dạy riêng cho thầy Trinh Đức cách thức đó. Nhưng mà sau này cái bộ mà dạy quay nghi tế hạnh của người tu sĩ đó, thì trong cái sự mà giao tiếp, cái sự mà đến một cái chùa khác mình sẽ lại cái ông nào, đến cái chùa Đại Thừa trời nó để Phật đầy hết không biết lại ông nào, đi tìm ông Phật Thích Ca gần chết mà tìm không ra nữa. Thấy ông Phật Thích Ca thì chỉ có đứa bé mới sanh ra, tay chỉ trời chỉ đất, còn bao nhiêu Phật lớn Phật gì đó, ở xứ nào đâu không à. Chỉ có ông Phật Thích Ca mới con vô chùa Đại Thừa, chỉ tìm ông Phật Thích Ca là thấy cái đứa bé mà tay chỉ trời chỉ đất đó, đứa bé mới sanh đó, đó là Phật Thích Ca. Còn bao nhiêu Phật thì toàn là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí được không à, chứ không có ông Phật Thích Ca. Còn ở đây mình vô chùa có mình thấy được ông Phật Thích Ca liền. Còn kia vô chùa đi kiếm cái chú bé mới sanh đó, thì đó là Phật Thích Ca. Nó thật sự mấy con vô chùa Đại Thừa mấy con thấy điều đó. Cho nên thầy Trân Đức mới hỏi con vô chùa, con không biết lại cái ông Phật nào hết, nhiều quá mà con không biết lại ông Phật nào. Có ông Phật thì có râu, có ông Phật thì không râu. Có ông Phật có râu là tại vì thấy thờ thập điện Diêm Vương đó, mấy con dưới thờ Ngọc Hoàng đó thì nó có râu. Cho nên không biết ông Phật sao mà có râu, không biết lại hay không lại nữa. Cho nên thầy Trân Đức hỏi thầy đủ thứ hết nè. Tại vì vô mấy chùa Đại Thừa đó, hỏi đủ thứ. Cho nên thầy trả lời riêng cho thầy Trân Đức về vấn đề đó. Không phải là cái người tu theo Phật mà lại mấy cái ông đó đâu, mình không có phục tùng mấy ông đó đâu, mấy ông đó là ông tưởng, cho nên nó không có thật nữa. Làm gì mà có ông Ngọc Hoàng mà giống như ông vua thế gian mình cái kiểu này, như vậy là ông già quá độ, vậy làm sao ông sống dài. Ông Ngọc Hoàng mấy con thấy thờ ông vua, thờ ông Ngọc Hoàng râu dài mà bạc mà cứ thờ hoài, chắc ông có ông lớn có bao nhiêu đó thôi sao không già nữa, chứ còn hồn còn trẻ sao, ông không ở cái tuổi trẻ mà để bây giờ ông tới râu vậy mà cũng gọi là Ngọc Hoàng. Cho nên mình rõ ràng là mình tưởng tượng cái ông vua có râu dài như vậy mới để, chứ còn sự thật đâu có vậy đâu. Nếu mà ông Ngọc Hoàng là một cái vị vua mà sống kêu là trường cửu đó, thì chắc chắn là ông hồn làm vua thì ông trẻ, ông mới có 20, cao lắm thì 30 tuổi đi, thì cái trạng đó làm sao có râu được, có leo. Thì như vậy là tới bây giờ ông cũng vẫn như vậy chứ sao lại già cú khổ vậy. Thì như vậy là rõ ràng là mình tưởng. Cho nên vì vậy đó, mình đừng có lại mấy cái ông đó, mấy ông Phật tưởng mà lại cái gì. Còn về ba ông thập điện Diêm Vương rồi, người ta thờ 10 ông vua có râu ở Diêm Vương, mình có đi xuống như lần nào đâu biết có hay không, bây giờ xuống nhau mà lại. Vậy thì đừng có lại. Thầy dặn thầy chỉ đừng có lại. Còn bà chú tiên chú sứ trời đất ơi, vua chúa mình nó dẹp Diêm Thành không còn hết. Chúa là thứ công chúa của Diêm Thành chứ gì, mặt mới gì mà vua lại cầu. Sự thật ra mình cứ lại mấy bà chú tiên chú sứ mà không ngờ đó là công chúa của vua Chiêm Thành. Bởi vì chúa là vua Chiêm Thành, bà chúa tức là công chúa, hiểu không? Cho nên vì vậy mà bây giờ mà gọi là bà chú tiên chú sứ chú ngại đều là toàn là những người dân Chiêm Thành không, chứ không phải là người Việt không. Không đem ba cái người Chiêm Thành mà bắt mình lại thấy bà như vậy là đâu có đúng. Mà mình lại ông bà mình là tiêu diệt nước người ta, giờ còn cái nhóm dân có chút xíu à. Có phải ông nước Diêm Thành bây giờ còn không? Còn cái chút. Như vậy thì rõ ràng là mấy bà chúa nó tức giận lắm đó. Mình vô lại bà mẹ cổ mình liền chở. Mình tiêu diệt nước ta mà ta không tức mình sẽ được. Bây giờ đó thì bây giờ đây là còn câu hỏi nữa. Con ước muốn được đọc 4 bài viết từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm của thầy Thanh Quang và của thầy Chân Thành. Con rất mong thầy hỏi mượn các bài nói trên của hai thầy giùm con có được không? Bây giờ sẵn đây thầy đọc là hai thầy có vui lòng cho mượn thì cho mượn, mà không vui lòng thì thôi, về mà ráng mà moi cái ốc ra mà viết. Rồi bắt đầu bây giờ quý thầy người ta sẽ có thì người ta sẽ cho mượn, chứ còn thiệt ra thì bài của quý thầy thì trả lời cho quý thầy đang đang cấp đó chứ không có gì đâu. Bây giờ thầy nói rồi đó, thì khi nào mà có cho mượn thì quý thầy sẽ đem để trên cái bàn này rồi con đến lấy, còn nếu mà con không lấy thì người khác lấy ráng chịu. Thì người ta cũng muốn đọc để người ta hiểu, để người ta biết chứ có gì đâu. Ở đây có nhiều bài viết hay lắm đấy con, nhưng mà chưa được kết tập trở lại, chứ được kết tập trở lại thành diễn đàn Thiên Như thì mấy con sẽ đọc thấy có nhiều bài xuất sắc, chứ đọc thì không đọc hết được, cho nên có nhiều bài xuất sắc lắm. Mấy con ráng cố gắng hơn về những cái tài liệu này của mấy con học, nhưng mà lưu lại cho đời sau người ta sẽ đọc. Trong cái sự tu tập thì chúng ta còn phải tu tập nhiều lắm chứ không có ít được. Trong cái vấn đề mấy con ở trong cái lớp này đó thì mấy con đừng có tập nó quen cái tánh mà lập bập ở trong miệng của mình. Khi nào mình nói chứ đừng có làm thầm nó quen đi rồi nó nói đi. Thành ra cố gắng đừng có tập mà mình làm thầm, mình khi nào mình nói gì thì mình nói, còn không thì thôi, chứ đừng có lập bập, cứ ngồi mà lập bập hoài trong miệng của mình nó thành quen thôi. Cũng như con á, mà mình tiên á, con ngồi là cái đầu cứ lúc lắc hoài quen. Ê, cái tướng ngồi như vậy nó xấu lắm con, cho nên mình sửa lại, đừng có ngồi mà cứ lúc lắc cái đầu hoài vậy nó không có được mấy con, cho nên mình tập cái tướng ngồi nó phải nghiêm chỉnh, đừng có lúc lắc. Con thì con ngồi nãy giờ thì cứ lúc lắc cái đầu quen, và sau cái thời gian mình tu tập đó không có người sửa mình, thì do đó mình trở thành cái thói quen đó rồi, cho nên nó cứ bị lúc lắc. Còn tốt hơn là khi mình muốn ngồi thiền đó, hoặc là mình ngồi thì mình phải ngắm mình cho nó thẳng, cho nó đàng hoàng rồi mình mới ngồi mấy con. Rồi ngồi cũng phải đàng hoàng, cho nên mình ngồi thì mình cứ tưởng là mình thẳng, chứ sự thật ra mình phải nhờ cái người khác giúp đỡ cho mình tướng ngồi không, vì nó ngay thẳng thì cái tâm của mình nó mới thanh tịnh dễ, mà mình ngồi sẹo ngồi này kia lúc lát về thì cái tâm của mình nó cũng sẽ bị đậm theo. Bởi vì cái trạng thái ví dụ như có người họ lúc lắc nhẹ mà họ thấy an, thì cái trạng thái an đó nó tạo cho mình cái lúc lắc, mà cái lúc lắc đó nó ở trong cái an đó, thì cái an đó không phải là cái đúng đâu, mà cái an đó là cái độc. Bởi vì thọ lạc nó cũng như thọ khổ vậy, nó không có khác gì hết, cho nên vì vậy mà mình cố gắng mình ngồi để mình giữ gìn cái bất động của cái thân của mình, để cái tâm của mình lúc bây giờ muốn tu cái gì đó nó sẽ thanh tịnh, nó tu được cái đó. Mà ngồi ngay ngắn thì nó là chánh trực, mà ngồi không ngay ngắn nó là xiên xẹo, nó tà dài, nó cong, thì tức là mình sẽ tu cái pháp sai. Mặc dù cái pháp đó đúng nhưng mà tu riết nó sai, nó sẽ lại và tưởng mất đi, nó tà. Cho nên vì vậy mà khi ngồi giữ thân cho đoan chánh, nghe thẳng đàng hoàng, không được cúi, không được ngửa, không được nghiêng, tất cả mọi cái đó, mà không được lúc lắc nữa. Nó lúc lắc nó sẽ sanh tưởng. Cho nên ví dụ mình ngồi lúc lắc nó bắt đầu lúc lắc được rồi, nó lúc lắc nó nghe an ổn quá, nó sướng quá, rồi bắt đầu lúc lắc luôn. Đó là những cái nó sẽ thành sai. Bởi vì con người ta thích dục lắm, mà nghe cái lạc đó là người ta thích, mà bây giờ cái thân mình lúc lắc lại là nó nghe lạc nữa, thì lúc lắc nhiều hơn nữa nó lại lạc nữa, thì cho nên lúc rồi bắt đầu mình lên đầm luôn. Không, mấy con nhớ đầm nó lúc lắc nhớ, nó đâu phải ngồi im được. Nhưng mà sự thật ra thì cái này cái nguy hiểm, cái tu không đúng, nó làm sai lệch cái con đường giải thoát của mình. Ráng mấy con cố gắng giữ gìn. Rồi bắt đầu bây giờ đó, coi như là buổi sáng thì thầy sẽ kiểm tra một cái số người, chứ bây giờ ngồi đông quá thì làm sao kiểm tra hết mấy con. Giả lại mấy con còn cái lớp người chứng kiến thì mấy con ở lại thì khỏi cần kiểm tra. Cái người nào mà muốn lên lớp chính tư duy thì ở lại, còn cái người nào mà con
thầy con học sinh có câu hỏi, đây là vấn đề ngoài lề, tốn thời gian thầy xin thầy tha thứ. Giờ chưa thầy nãy thầy lại về vấn đề ngài anh an tiếp tập kinh điển, thì trong đó có một số kinh điển có gì thì chưa được ngài anh an tiếp, thì cũng bao biết bao nhiêu người bàn nó trong thời Đức Phật, thời Đức Phật thời hiện tiền có bao nhiêu người xin Đức Phật để mà ghi chép lại cái kinh điển tiếp tập nhưng mà Đức Phật không đồng ý. Bao nhiêu người bàn thế ý tại sao Đức Phật lại không có cho biết hay là kết tập cái điển trong khi Đức Phật còn đang hiện tiền
là... trong cái thời Đức Phật con biết, thứ nhất là giấy của con, thứ hai là cái sự mà viết được kinh sách rất là khó chứ không phải dễ. Trong cái thời Phật rất là khó về vấn đề mà phổ thông về kinh sách, cho nên nó khó, nó không phải dễ đâu. Cho nên thậm chí như trong thời ông ta viết đó, mà cái tập kinh là chỉ đọc nghe thôi chứ không có chép. Mình biết cái thời đó rất khó về giấy, viết bằng lá buông, nhưng mà nói lá buông chứ phải cỡ mà những cái lá buông mà trong thời Đức Phật còn là quá quý rồi. Nghĩa là sau khi mà viết được thành kinh sách cái Du A Dục, mà viết thành kinh sách đó, trên lá buông đó, và khắc ở trên đá là người ta đã biết sử dụng rồi. Còn trong thời Đức Phật chắc thầy nghĩ rằng nói là nói chứ sự thật chắc là cũng là truyền thừa khẩu truyền với nhau thôi, nghĩa là đọc lại cho mình nhớ, người nào cũng ráng nhớ ra thôi chứ còn chép thì chắc không có chép. Cho nên tới ông ta viết mà tới tập kinh mình thấy cũng đâu có viết đâu, chỉ đọc lại kêu là trùng tuyên tức là đọc lại thôi. Cho nên vì vậy mà sau này nó mới thêm thắt đồ đủ thứ đó. Còn về mà vấn đề mà kết tập kinh sách nó mà kết tập mà nếu mà có giấy bút mà mọi gì đều được học như trong cái phần chúng ta thì tài liệu học rất là phong phú. Mỗi người tu chứng quả án đều là có những cái kinh nghiệm riêng tư của người ta hết, cho nên nó rất là phong phú. Nhưng mà người nào tu rồi thôi không có nói gì hết, không có hoàn toàn không. Thì ông Anan cũng làm sao mà biết đâu mà thuộc lại được đó là cái. Mà giả lại cái là không biết nữa.
Như thầy trong kinh điển có câu chuyện có hai vị thông thái muốn xin Đức Phật để mà chát lại lời Đức Phật, thì Đức Phật cũng không có đồng ý.
Không, theo thầy thiết nghĩ không phải không đồng ý đâu, nhưng mà chắc chắn là trong cái thời đó không có. Nó có những kinh dễ đà, nhưng mà kinh cũng là truyền thuyết không, kêu là truyền miệng đó, truyền miệng giải với nhau thôi chứ còn chưa có chép. Bởi vì hồi đó mà nếu mà người ta chép thì nó phải có những cái điều kiện như thế nào chép, chứ còn người ta cũng chưa biết sử dụng mà sử dụng chép nữa. Theo thầy thiết nghĩ chưa biết sử dụng, nhưng mà mấy con ráng tu đi rồi sẽ thấy cái này với thầy sẽ nói. Tại vì lúc bây giờ mình trở về với cái sự tâm minh của mình, quan sát trong cái thời Đức Phật còn tại thế, tại sao mình truy tìm coi tại sao mà Đức Phật không chép, coi có giấy hoặc là có bút có mực chưa. Cho nên hồi đó mà nếu mà người ta viết thì chắc chắn là người ta phải đục ở trong đá quá. Nếu mà viết mà đục ở trong đá đó, mà đục trong cây như Du A Dục mà tới tập kinh bằng những cái bia đá không à, con thấy đó là viết chữ rồi đó. Bằng bia đá thì nếu mà nói là bia đá đó, còn cái về mà Trung Hoa, mà trong cái thời Trung Hoa mà viết mà lịch sử rồi đó, bằng cái thanh tre mà chẻ ra rồi mới viết cái chữ chữ Hán ở trên cái thanh tre. Đó là trong cái thời Trung Hoa là sau Phật lâu lắm mới có chữ. Còn cái thời Đức Phật là thời nghĩ thì chắc không có đâu. Cho nên kinh Vệ Đà cũng là kinh truyền thuyết, sau này mới chép, sau này mà sử dụng được chữ mới chép. Chứ còn trong cái thời Đức Phật là không có. Nó phụ thuộc về bộ lạc. Thì muốn chắc ăn thì ráng mà tu, rồi thầy trò dẫn nhau trở lại quá khứ thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này. Mà mình thấy mình biết thôi, chứ nói ra thì chắc không ai tin mình đâu. Nhưng mà mình thấy đâu phải con người chúng ta, con người là con người thông minh lắm. Nếu mà biết được không ai không biết. tin rằng con người của mình là con người thông minh, họ họ không bao giờ cái quý mà họ bao giờ họ để sơ sót vậy, phải biết không có, không có, không có, không có biết, không có phương tiện, không có cách thức biết, thành ra người ta biết không được, người ta diễn tả được ý người ta nói được, nhưng mà bây giờ không có cách nào mà viết ra được, thành ra người ta chưa biết được. cũng như trước đây á, mình thấy cái người Việt mình từ Du Quang Trung mà trở về trước tới Hồng Bàng á, thì mình viết chữ quốc ngữ này được không? Rồi từ mà người Tàu mà cai trị mình rồi đó, thì sau đó mình mới viết cái chữ nôm, chứ thời Hồng Bàng á chắc là người Việt mà chắc chưa biết viết chữ đâu, phải không? Đâu có biết viết chữ. Con hiểu không? Cái chữ mà chưa biết viết, từ mà Trung Hoa nó truyền sang qua, nó đem cái chữ Hán, mình mới có chữ Hán là đời Đông Hán, đời Tây Hán á, nó mới có chữ Hán gì, nó đưa qua mình mới có chữ này. Rồi chữ này đó, mình từ cái chữ Hán đó mình mới đẻ ra chữ nôm, đúng không? Chứ trước kia mình có làm chữ nôm bao giờ đâu, mà mình cũng chưa có cái chữ nào hết. Sau khi mà Pháp cai trị mình á, mình mới có chữ quốc ngữ này, các con thấy chưa? Thì nói trong cái thời Trưng Dương Triệu Ẩu rồi đó, thì chắc chắn là mấy bà này dốt hết rồi, đâu có chữ biết đâu. Mà người Tàu họ ích kỷ lắm, trong cái thời nhà Đường họ cũng có thơ văn đường rồi, cũng giỏi lắm chứ đâu phải dở. Mà họ thì họ qua cai trị mình đó, họ ích kỷ lắm chứ, họ lựa cái số người nào mà tay sai được họ mới dạy, chứ còn cứ thường thường họ đâu có dạy cho mình. Kêu là dạy chung chung, không dạy đâu, dạy cái thứ mà nó tay sai được là nó mới dạy. Cũng như tay nó đào tạo, nó mở ra cái trường hồi Pháp cai trị mình, nó mở cái trường, nó dạy mình làm thông ngôn, làm này kia, để làm cái người nó điều khiển nó sai. Nó cho mình đi học là nó sai mình nó, chứ đâu phải là nó cho mình để biết chữ, để chấm lại nó đâu. Nhưng mà mình lại khôn hơn, mình học chữ nó rồi bắt đầu mình chấm lại nó. Cho nên con thấy Bác Hồ học chữ Tây phải không? Mình hồi đó mình học chữ Hán chứ gì, rồi học chữ Tây, học chữ Tây lấy của Tây, rồi bắt đầu bây giờ mới viết báo rồi, người cùng tử chống lại Tây chứ. Chứ nếu mà không có chữ Tây mình làm sao viết báo? Còn bây giờ từ cái chỗ đó cái dân tộc mình nó hay rồi, mà mình xét ra thì mình thấy trên cái lịch sử của mình chắc là trong cái khoảng thời gian mà vua Hồng Bàng chắc chưa có chữ, thì thời Đức Phật mình cũng nghĩ là bồ lạc, cho nên tại sao mà Đức Phật không biết? Chứ nếu mà Đức Phật mà chịu khó mà viết lại, cho là viết lại, thì bây giờ chúng ta đỡ biết mấy. Tại cái thời điểm đó quá là eo hẹp về cái vấn đề giấy mực, về vấn đề mà phổ thông. Cho nên cái ngày đó mà trong cái thời Đức Phật đó, mà nếu mà được cái sự mà thông tin mà nó nhanh chóng như thầy bây giờ đó, thì chắc chắn là đạo Phật phát triển cái nền đạo đức dựng này, cái nền đạo đức của Phật đó, và cái chương trình giáo dục bác chánh đạo của Phật nó thành ra chương trình giáo dục hẳn hoàn, bởi vì nó không có chữ viết nữa, cho nên nó dạy bác chánh đạo mà không có dạy bằng mình. Và vậy cho nên vì vậy mà coi như là cái chương trình của Phật nó sẵn rồi, nhưng mà vì chữ viết không có nên không có thành lập được cái giáo trình tu tập đó. À, cho nên dạy cứ dạy miệng thôi, rồi sau này đã dạy miệng mấy quý thầy sau này á, không biết cái dạy cái nào trước cái nào sau, rồi lo đó mà cứ hễ nói thiền định thì bắt đầu cứ vô nhào vô cái lớp chánh định mà tu. Thầy xin trả lời chung vậy đó, để biết chắc cái thời đó mình phải, và muốn chắc thì thầy nghĩ rằng chúng ta muốn về trở về dòng lịch sử thì chúng ta nỗ lực tu được, rồi thầy trò mình sẽ dùng tâm minh mình trở về đó mình quan sát tại sao mà Đức Phật không viết chữ, không để lại kinh sách. Con ai cứ coi lúc bây giờ thì lúc bây giờ đó, những cái hình ảnh mà của ngày xưa trong thời Đức Phật nó còn lại, chúng ta chỉ cần dùng tâm minh mình trở về quá khứ thì chúng ta sẽ thấy lại hết rồi. À, mình cho nên 5-10 người đó mà chứng quả A-la-hán, thầy mong là cái lớp chúng ta có được chứng quả A-la-hán rồi chúng ta sẽ trở về, chúng ta kết tập lại kinh sách Phật, chúng ta sẽ nói hết những cái nguyên nhân như thế nào mà kinh sách Phật như thế nào, chúng ta sẽ nói hết. Thầy mong rằng mấy con hãy nỗ lực cùng với thầy để mà chúng ta chỉnh đốn lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật rất là quý, mà thầy bây giờ mới có một mình thầy dựng lại nó chưa đủ sức đâu, mà mấy con tu xong rồi mấy con sẽ thấy cái khả năng. Thầy nói như thế này nè, cái khả năng con nè, Thanh Quang nè, Từ Quang nè, với mấy con ở đây nếu mà tu hẳn hòa mấy con sẽ chỉnh đốn lại rất là. Thầy nói đối với ông A Nan là đa văn, chứ thực thật ra đa văn trong cái thời của ông A Nan chứ không đa văn bằng như cái thời của mình đó. Cái thời của mình đó, nó đa văn mà nó có phương tiện, còn cái thời của anh A nó đa văn mà nó không có phương tiện thì anh cũng cua tay thôi. Cho nên mấy con hãy ráng nỗ lực, rồi những cái bút của mấy con sẽ chứng chỉnh lại. Và kinh sách của Phật một mình thầy làm không sẽ, sức của thầy nó già yếu rồi, trải qua một thời gian tu nó cũng quá dài, cho đến khi mà làm chủ được sự sống chết của mình thì cái cơ thể của mình nó cũng được, nó đã được suy yếu nhiều. Mà giả lại trong chiến tranh á, thì trong chiến tranh á, mà thanh niên như thầy á, thì cũng chịu nhiều cực hình ở trên cái cuộc chiến tranh á. Cho nên cái cơ thể nó cũng nhiều suy yếu lắm, chứ không phải không. Nhưng mà nhờ tu cho nên bây giờ mà 70-80 tuổi mà thầy còn khỏe mà đứng lớp dạy là nhờ cái sức tu. Chớ cỡ mà không có sức tu á, những cái trận mà bị bắt tù mà cực hình á, thì kể như bây giờ thầy đã chết lâu, chứ không phải là bây giờ mà thầy còn sống được, chắc là thầy cũng nằm liệt, không có thể nào mà vững vàng như thế này đâu. Nghĩa là cái sức mà cực hình nó đánh, nghĩa là sống là cũng như là bò mo và mũng, bò mũng rồi, chứ còn không có thể nào đi nổi, chứ không phải dễ đâu, không có đơn giản đâu. Bởi vì người ta khai thác mình, mà khai thác để mà tìm hiểu những cái người mà làm việc ở đây để người ta diệt những cái người đó, mà khai thác không được thì mấy con biết sẽ bị cực hình như thế nào, mấy con biết thì khó lắm, mấy con không phải dễ đâu. Giả lại thì xin nhắc lại những cái bài mà của Mỹ Linh viết á, cái bài nó viết nó có nhiều cái xúc động lắm mấy con, như nói về gấu mấy con xúc động, nói về những cái loài vật mà tuột da của nó để mà lấy da thì cũng xót xa lắm. Rồi cái bài mà yếm mấy con, mình ăn yếm là mình ăn máu của yếm, ăn thầy thấy bây giờ nghe nói yếm mà bổ gì thầy cũng không muốn ăn, muốn uống cái thứ đó nữa, đau xót lắm. Khi mình lấy cái ổ yếm đầu tiên nó làm ổ đi, nó đẻ con nó gì cái họ lấy đi. Thì bây giờ nó vét hết trong người nó ra cái gì, nó phải vét bằng máu nó ra, thì lại lấy cái ổ yếm nó lại còn bổ hơn nữa. Trời ơi, con người mình ác quá. Thầy nói bây giờ nói về yếm thôi, chúng ta cũng không xài nó được. Bây giờ nó bổ khỏe gì cũng không ăn, nghĩa là người nào cho thầy thôi từ giả. Rồi đến cái, bởi vì mình không nghe không biết thì thôi, nhưng mình nghe biết rồi thì lòng từ của mình, cái lòng bi của mình không nở mình thực hiện cái sống của mình bằng cái sự đau khổ đó đâu. Rồi mấy con nghe từng cái khác nữa, nhưng lấy mật gấu mấy con thấy trời đất ơi, không biết nó bổ như thế nào hay nó trị bệnh như thế nào mà người ta độc quá. Tới cái tai của con gấu mà người ta chặt thì mấy con thấy nghĩ như thế nào, người ta bán có tiền thôi, còn con gấu thì sống bằng cục tai cục chân vậy, thấy khổ quá. Cho nên thầy nói con người quá ác mấy con, chúng ta đọc như vậy chúng ta mới thấy con người đó này. Vì vậy mà nó có những cái điều kiện mà chúng ta cần hiểu đọc những cái điều kiện đó, còn có những điều kiện mà đương thời chúng ta không nên hiểu, vì vậy chúng ta nên bỏ cái mài này. Đương thời chúng ta không hiểu, bởi vì cái lịch sử nó chưa cho phép chúng ta, cho nên sau những cái thời thời gian nó đi qua đi, thì đúng lúc lịch sử nó sẽ ghi lại những cái gì trong cái thời gian qua. Còn bây giờ chúng ta không có, đừng có nghe, đừng có tuyên truyền những cái sai thì chúng ta bất an và không tốt. Cho nên đeo theo mà thầy thiết nghĩ cái bài đó thì nó chúng ta nghe rồi thôi, để mà chúng ta thực hiện cái lòng từ của chúng ta đối với những cái loài vật quá đau khổ thôi, còn nó không có cái nghĩa gì nữa, nó vậy là tốt nhất. Còn về vấn đề mà chính trị thì thôi chúng ta đừng xem nhiều, đừng xem nhiều cái vấn đề đó, nó không hơi chút nào hết. Bởi vì chúng ta tu thì được giải thoát, sống đạo đức mà xem như chính trị thì nó không tốt. Nên thầy mong rằng trong cái vấn đề đó mấy con chỉ hiểu qua cái lòng từ, cái lòng thương yêu, lòng bi của chúng ta mà thôi. Được rồi, xong cái giờ này con sẽ làm này. Thầy nhắc nhở, cho nên còn những bài của mấy con viết đó, thì hầu hết đó, là một số quý thầy trong này, thầy sẽ sau này, sau cái lớp học này thầy sẽ bường lại tất cả mọi quý thầy hết. Và những cái bài nó thực tế mà đi vào cái sự xả tâm ngắn gọn thì thầy cũng sẽ kết tập lại những cái bài đó ở trong diễn đàn Kim Như. Và trong những cái bài lý luận như thầy Kim Quang, Thanh Quang, hoặc là thầy Từ Quang, Chân Tịnh, hoặc là thì khi quên rồi thì pháp ngộ hoặc là chánh niệm, chánh niệm tất cả mọi thầy đều là thầy sẽ xin lại cái bản của quý thầy hết, để mà thầy thỉnh thoảng thầy sẽ cho đánh lại, sau đó thầy sẽ đánh thành tập rồi thầy gửi cho mấy con đọc để thấm nhuần được những cái hiểu biết thông suốt, những gì cần thông suốt thì nó đỡ hơn là mấy con nhiều. Và đồng thời khi mấy con còn ở lại lớp thì mấy con sẽ tập tành về cái vấn đề triển khai cái tri kiến của mình, hiểu qua những cái đề tài, sau đó thì mấy con được đọc thì nó bổ sung thêm cái sự hiểu biết của mấy con càng rõ hơn, càng dễ hơn. Tự mình triển khai mà mình lại tích tập thêm những cái hiểu biết của huynh đệ của mình nữa thì cái sự hiểu biết nó sẽ thông suốt, nó thông suốt được cái học của mình. Cho nên do đó thì nó có lợi ích lớn hơn.
Phát cái bài thả tâm cái bài đó mà có mấy bài trước thầy thấy còn thiếu gì không?
Cái bài xả tâm chưa, bài xả tâm của sư Từ Quang đó
bạn. Dạ, hôm kia thầy có giao phát mình được có 4-5 bài.
Có 4-5 bài hả? Còn ở trong kia mà thầy cứ ngỡ tưởng là đã phát hết rồi, còn để rồi thầy sẽ phát cho mấy con đầy đủ cái bài đó. Cái bài đó là cái sườn bài rất là hay, bởi vì dựa vào trong kinh sách không có sai, không có sai cái lối của Đức Phật. Cái bài đó, cái sườn bài, cái dàn bài rất hay, cái dàn bài rất hay. Cho nên dựa vào cái dàn bài đó mà chúng ta triển khai cái tâm xã rất hay. Thầy sẽ kiểm tra chứ con. Bây giờ đó thì mấy con hôm qua 4 người rồi phải không con? Mấy con về rồi bây giờ thêm 8 người, mấy con sẽ bắt đầu 8 người. Thì thầy sư Pháp Ngộ, chân niệm, con Chí Thiện, rồi 8 người lận con, mấy con ở lại một giây đó, mấy con ở lại 8 người. Mà mấy con có đội đều đủ không đó? Có đầy đủ cái lớp mà chánh kiến không? Bài vở mấy con có đầy đủ không? Không đầy đủ thì mấy con lui ra đi. Rồi thì con đã thầy xác nhận rồi. Thì bắt đầu bây giờ mấy con về thầy kiểm tra lại 8 người thôi con. Rồi chiều nay mấy con sẽ trở lại đây 16 người. Buổi chiều 16 người thầy chia hai bên. Còn bây giờ ở lại 8 người thôi con, vì nó gần hết giờ. Hay là thôi bây giờ mấy con về hết đi con, buổi chiều tới.
Chiều tới.
Chứ bây giờ mệt quá rồi, mà còn kiểm tra mấy con là chắc là mệt quá.
Thứ bài con làm xong rồi. Thầy chiều
có gì? Chiều mấy con đến thì kiểm tra. Chứ bây giờ mệt.
Thầy như thầy dạy con là như về cái bài 4 rồi quá, cái gì quan tâm đó. Thì con chỉ cần đọc thôi, gì là con chỉ cần đọc thầy.
Rồi được rồi, mở với thầy.
Tại vì trong cái bài mà viết của thầy Bằng đó, thì trong cái những hoàn cảnh mà về cái sự cái cảnh đối với con với thầy Bằng thì cũng giống nhau vậy.
Bây giờ con gặp thầy.
Mà 2 giờ lên đây gặp thầy. Con sẽ ở lại. Có gì con cầm cái này về.
Chiều 2 giờ lên kiểm tra.
Chiều 2 giờ kiểm tra hết. Kiểm tra là như thế nào?
Giờ kính bạch thầy, trong thời gian qua con có về đây tham dự khóa chứng kiến trong hơn 10 ngày và được sự cảm ơn của thầy như sự chỉ dạy của thầy, chúng con cũng thấm nhận được cái giới lực mà thầy đã dạy chúng con đang thực tập được cái phần giới lực. như đi kinh hành, sống độc cư, ăn ngày một nọ. Thì tuy rằng trong mấy trong mười mấy ngày ngắn ngủi mà chúng con cảm nhận được hạnh phúc được cái việc đó. Con xin phép thầy ngày mai con đi về để một là con thu xếp luôn vấn đề của riêng con, sau con cũng tập cái pháp để cho nó nhuần nhuyễn rồi để con duyên con trở về con thực tập cho nó hợp với chúng sinh.
Như vậy được
dạ. Nha thì nhưng mà con thắc mắc một điều trong tứ niệm xứ đó, hòa thượng dạy là quán pháp trên các pháp, thì cái quán pháp pháp mà trên các pháp là như thế nào? Hòa thượng chỉ dạy
à, quán pháp trên các pháp, ví dụ tứ chánh cần làm cái pháp, quan sát xem cái pháp đó mình sẽ áp dụng tu như thế nào, quán pháp trên các pháp, chứ không phải là à, cần như bây giờ trên một cái pháp, ví dụ người ta chửi mình là một pháp, mình quán ở trên cái pháp đó, không phải, mà mình quán cái tâm của mình thân mình, trong khi cái tâm của mình là gì vậy, mình thấy nó có sanh hay không sanh, tôi biết tôi có sanh hay không sanh, tôi biết tôi có sanh, không, còn quán pháp trên pháp ấy, là cái pháp tu, để mình suy tư cái pháp tu, pháp tu. Còn bây giờ đó mình quán pháp trên pháp, mình quán pháp trên pháp, bây giờ có ở ngoài có tiếng động tác động làm cho mình không yên, nó tác động trên tứ niệm xứ, tức là ở trên tứ niệm xứ đó. À, quán pháp cái pháp đó, cái âm thanh đó, thì mình phòng hộ mắt tai của mình, tâm ý phòng hộ tai khi nó quay vô, không được để cho nó tiếp xúc dính mắt vào cái âm thanh đó, gọi là quán pháp trên pháp. Còn quán pháp trên pháp, cái pháp tu cũng là cái pháp tu, nhưng mà quán ở trên cái pháp tu đó để xem cái pháp tu đó nó hợp với lúc này hay là chưa, nó nhiều nó bị cái pháp nó rộng rãi, nó nhiều nó nói cái pháp là nó đủ thứ pháp, pháp thế gian có, pháp xuất thế gian có, những cái pháp là những cái lời Phật dạy có. Thành ra hòa thượng dạy quán pháp trên các pháp, thì hòa thượng dạy như thế nào con trình bày các bạn để khi đó áp dụng vào để coi đúng hay sai.
Con khám đời con hành cái pháp tứ niệm xứ cũng như là con hiểu ở cái lúc mà trước đó, con hiểu là khi mình trụ tâm định trên hơi thở rồi mình nhìn về thân thọ, nhìn bốn tướng thân thọ tâm pháp, khi mà thân mình nó ví dụ như là trong thân của mình nó khởi lên, trong thân mình nó có một cái hành vi xấu, mình thấy mình dùng cái khóa 19 linh mục mà có hòa thượng dạy đó, nghe lý tất tiết của linh niệm hơi thở, nhưng mà điều gì đó để đẩy lùi. Ví dụ như thọ cảm nhận lên một cái niệm khổ, và ví dụ như là chi đau, thì con dùng cái pháp nguyên lý là cảm thọ vô thường, tôi hít vô cảm thọ vô thường, biết tôi thật, dùng nó để đẩy lùi. Dùng vậy được
cái đó, được cái đó là dùng pháp trên cái pháp của thân thọ đau của mình để đi lùi nó, thì đó là cũng là được cái phương pháp này. Nhưng mà đó là cái giai đoạn tu chung chung, cho đến bây giờ đã cái giai đoạn mà đi sâu vào từng cái pháp đó, để mà tập tỉnh thức ở trên đó. Sự tỉnh thức ngay, sự tỉnh thức đó nó xả như hồi nãy thầy nói, tự nó đã xả, tự nó đã đi những cái chướng ngại pháp đó. Mà nếu mà chưa ly được, tức là sức tỉnh thức mình không có, cho nên thường hay có niệm tới, cái niệm nó khởi, mình ngồi vậy cái nói niệm nó sẽ vô, và các cảm thọ nó sẽ đến, vì mình chưa tỉnh thức định tĩnh trên thân của mình thì nó sẽ bị nhiễm cảm đó. Cho nên do đó nếu mà mình dùng những cái pháp mà mình tư duy mình đẩy lui nó thì coi như mình bị chế, cho nên mình trở về được cái tư duy xem là coi mình còn cái thông hiểu mình chưa thông hiểu, mình sẽ học lại để cho mình áp dụng vào cảm thọ, coi cái tâm mình có phải là mình còn cái pháp mà các pháp bị vô thường, tâm vô thường mình coi có thấm nhuận chưa, chưa thấm nhuận, cho nên bây giờ thân nó vô thường, nó đến mình cảm thọ đang đến này kia mà tâm mình bị dao động. Mình có pháp mình đẩy lui thôi, mình có pháp đẩy lui, nhưng mà cái điều kiện là tu tứ chánh cần tới tứ niệm xứ được. Cái đó cái con tu mà con quán như này đó là tứ chánh cần, tứ năng ác gì khác sinh tử. Còn tứ niệm xứ thì trên tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ là sức định tĩnh như vô biến để sử dụng, cho nên không có ác pháp tác động nó để bảo vệ chân lý, chân lý được bảo vệ. còn cái kia là tu tứ chính cần là hộ trì chân lý, hộ trì chân lý, làm cho chân lý nó hiện ra. Vì tất cả các pháp nó hay bị tác động, nó làm cho cái tâm thanh tịnh lại như sự nó không có độ ra. Cho nên mình tu tứ chính cần là ngăn ái diệt ác sinh diệt. Cho nên nó có những cái định nghĩa quan trọng để bị con nói nó là trên pháp quán pháp là đi đối chiếu nhà pháp ở trên tứ chính cần. Còn ở trên tứ niệm xứ thì nó là sức định tĩnh như nghĩa của nó. Sức định tĩnh tức là sức chánh niệm tỉnh thức ở trên thân, tức là trên thân quán thân để nhiếp phục thân luôn. Trên thân quán thân không có dùng cái pháp khác mà nhiếp phục thân, tại sức định tĩnh đó mà nó nhiếp phục thân luôn. Mà Đức Phật nói rất rõ là trên thân quán thân để nhiếp phục thân luôn. À, con thấy cái công đó mà định tĩnh nó mới nhiếp phục, mà không định tĩnh nó nhiếp phục. Chứ không có dạy mình dùng pháp, nhưng mà tứ chính cần nó có pháp để dùng. Mình hiểu được cái giai đoạn mình tu. Nếu mà cái giai đoạn mà bây giờ con về con tu là cái gì đó, nó thuần thục trên tứ chính cần, sau này con đến con tu tới cái giai đoạn thế con tu rất dễ.
Kính bạch hòa thượng, trong 10 ngày qua con vì chưa có thuần thục cái độc cư cũng như cái đời sống ở đây, nếu con có làm chuyện lòng hòa thượng cũng như để con xin hòa thượng tha thứ cho con.
Thầy không hiểu được đó. Ngày mai này hai con về con ráng cố gắng về sống được, sống dưới được thời gian đó, đọc dưới được. Rồi sau cái thời gian mà ở đây mở cái lớp chứng kiến trở lại con được.